chịu. Cuối cùng ngài xá lệnh phất và ngài liên phải bất lực đó, phải xuống lại. Nó bạch Đức Thế Tôn là Gia Du Đà La nàng không dứt khoát là từ chối, không có chịu. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới dùng thần thông đó, ngài mới dùng thông là bay lên trên cái đỉnh của cái tháp đó, ở trên đó, là mình ở cái cung điện đó, lên đó và nói ra những cái tiếng nói và gợi lại cái ức xưa xa xưa, nhiều kiếp về trước mà Gia Du Đà La đã ước nguyện như thế nào, đã thề nguyện như thế nào, nhắc lại. Mà khi nhắc lại như vậy á, thì tự nhiên Gia Du Đà La nhớ tất cả những tiền kiếp, à thành ra là gia do cái lời nguyện này đây là gia do cái lúc mà gặp tiên nhân Thiền Huệ á, mà đã nguyện như vậy rồi, thì bây giờ không có lý do gì cũng cho. Cuối cùng Gia Du Đà La chấp nhận để cho ngài sẽ là Phật dứt ngài lao la đi. Nó có chuyện là do cái chuyện đó, những cái chuyện đó mà không phải là từ một kiếp đâu, mà nhiều đời nhiều kiếp. Cái kiếp nào ấy, quý vị nghe cái câu chuyện mà bố thí bất nghịch ý, cái sự bố thí của ngài là không nghịch ý chúng sanh, cái như là đem hết tất cả gia tài của cải trong cung ra cho, rồi cho luôn cả cái con voi mà voi chiến á, chiến đấu á, voi đó mà ra một cái là quân địch thua, vậy mà ngài cũng đem cho luôn bình quân địch mới chết chứ. Chính vì lý do đó mà vua mới định xử trảm á, mà quần thần năn nỉ, hoàng hậu năn nỉ quá thì vua mới đuổi đi, đuổi hai vợ chồng đi với là hai đứa con đi, đi giữa đường quý vị biết không, coi như là đang sống yên ổn, vô cu đừng sống yên ổn vậy đó, thì tự nhiên có quỷ thần nó lên hiện lên sinh hai đứa con rất hung dữ, ngài chó luôn. Ồ, coi như là lúc bây giờ cái cô công chúa chịu không nổi nữa, một hồi thời gian sau á, có người bà la môn đến xin luôn cái là vợ ngài chó luôn nữa. Mà nhiều kiếp như vậy đó, nhiều kiếp như vậy, nhiều kiếp mà là Đức Phật tu thí xá như vậy đó, à, kinh khủng như vậy. Cho nên đến cái kiếp cuối cùng này á, nhắc lại những cái chuyện như vậy thì Gia Du Đà La phải chấp nhận. Mà gia do là cái lời nguyện lúc ban đầu mà Tiền Thiền Huệ Tiên Nhân mới nói là khi ta tu nguyện thí xá, cho nên cái gì ta cũng thí xá hết trơn á, kể cả vợ cả con là ruột thịt nhất, tình nghĩa nhất, chúng sanh sinh cần thân với cho nữa. À, thì lúc bây giờ cô ta đó, cái cô mà hầu tỳ nữ đó mới đưa ra năm đó hoa cho ngài Thiền Huệ, chấp nhận rồi mà đưa ra để đi cúng dường. Và còn là hai đó đó thì cô ta mới nhờ Thiền Huệ Tiên Nhân đến cúng dường dùng. Cô ta nói rằng là tôi là thân nữ nhơ uế, không thể nào mà gần gũi được Đức Phật, cho nên xin nhờ ngài dâng lên hai đó hoa này của tôi để cúng dường cho Đức Phật Phổ Quang Như Lai. À, và nhờ cái công đức cúng dường này mà tôi, cái ước nguyện của tôi đời đời kiếp kiếp sẽ được như ý nguyện. Vậy ha, cái là không biết ý nguyện gì không biết, nhưng mà đại khái là chắc là đời đời kiếp kiếp làm vợ của Thiền Huệ Tiên Nhân. Nhưng à, mình sẽ thấy nhân duyên từ từ ha. Rồi sau đó thôi, nói gọn tóm tắt lại câu chuyện là Tiên Nhân Thiền Huệ mới đến cúng dường cho Đức Phật Phổ Quang, nghe pháp xong xuôi rồi cúng dường dâng lên. Thì tất cả hoa là vua, chúa, quần thần và các vị khác cúng dường. Mà hoa cúng dường phải là như mình là cắm lên bình đâu, mà gọi là tán hoa, đó là rải hoa, hoa văng lên nè. À, cũng như mà khi mà chúng ta đi cung đón chư Tôn Đức là có hai hàng Phật tử nhỏ đứng hai bên là cứ rải hoa lên đó. Đó là cách là theo trong kinh nói đó, tán hoa đó là rải hoa, là chư thiên rải hoa đó. Thì chư thiên là ở trên trời rải hoa xuống, còn bây giờ mình ở dưới đất thì mình phải rải lên chứ, không cứ tung lên như vậy, không ta đứng ở trên mình rải xuống. Thì tất cả những hoa của vua chúa và những vị khác đó, khi mà cúng dường rải lên như vậy đó thì đều rớt là xuống đất. Riêng năm đó hoa của Thiền Huệ Tiên Nhân tung lên và đứng trụ giữa không, không rớt xuống. Kể cả hai đó hoa của cái nàng mà nhờ cúng dường đó, khi mà cũng tung lên cũng trụ lại giữa không, nhưng mà trụ rất đặc biệt ha, là trụ hai bên của Đức Phật Nhiếng Nhân Đăng. À, Phổ Quang đó là hai đóa hoa của nàng đó là trụ hai bên, còn mà năm đóa hoa của ngài Thiền Huệ á thì nó trở thành là bốn phương, đứng ở bốn góc và ở giữa. Chúng ta thấy ha, thì đó là một sự, đó là một sự kỳ diệu vô cùng. Và Đức Phật Phổ Quang biết đây là một vị đại Bồ Tát trong tương lai sẽ thành Phật, cho nên cuối cùng là Đức Phật Phổ Quang mới thọ ký cho Thiền Huệ Tiên Nhân trong tương lai sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Bắt đầu từ cái kiếp đó, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được Đức Phật Nhiên Đăng hay là Đức Phật Phổ Quang thọ ký từ kiếp đó. Và từ kiếp đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca bắt đầu tu tập thành Bồ Tát. Từ đó về sau mà trải qua ba A Tăng Kỳ Kiếp, trải qua ba Tăng Kỳ Kiếp. Thì khi mà tu tiên như vậy đó là tóc để rất là dài, chưa có xuất gia được, phải không? Thì ngài Phổ Quang Như Lai á, muốn để cho Thiện Huệ thành tựu cái sự gọi là cúng dường và thí xả, thì lúc bây giờ ngài mới hiện ra một cái chỗ đường tự nhiên, chỗ đó có vũng lầy bùn, mình thấy rất là phi lý, trong khi là người ta đã làm sạch sẽ trơn rồi mà tự nhiên có một cái đoạn bùn lầy như vậy. Thì lúc bây giờ là ngài Thiện Huệ Tiên Nhân á, là mặc theo kiểu tu tiên mà là mặc áo da nai. Áo da nai có lẽ là cái da con nai á, người ta lấy ra, người ta săn bắn hay sao, người ta dục con đường ra đó, rồi ngài quấn thôi chứ không có mặc áo vải xồn như vậy. Thì ngài lấy cái áo da nai đó, ngài mới trải lên cái chỗ vũng bùn, nhưng mà nó vẫn còn chưa có lấp hết chỗ vũng bùn. Lúc bây giờ Bồ Tát Thiện Huệ Tiên Nhân mới nghĩ rằng, ồ, vậy là vẫn còn vũng bùn, làm sao mà Đức Phật đi qua được? Thì lúc bây giờ ngài mới trải cái tóc của mình dài lên trên vũng bùn đó để cho Đức Phật nhân đang đi qua. Đó là một cái sự mà thí xả và phát tâm cúng dường cho Đức Phật, vì cái tâm niệm là không thể nào để cho bàn chân của Đức Phật dơ dính bùn được, mà phải thứ nhất chỉ còn chiếc áo nữa thôi, trên thân cũng phải xả ra luôn. Rồi cái mà quý nhất là trên đầu mình là tóc, mà tóc ngài để mấy ngàn năm, nó dài lắm đó. Tóc quý vị đây mình để vài ba năm là thấy nó cũng dài ra rồi, gì không? Và mà ngài để mấy ngàn năm thì nó phải dài ra chứ, dài ra rồi bắt đầu là Đức Phật Nhân Đăng mới đi ngang qua đó. Trong kinh nói chân của Đức Phật không bao giờ dính bụi, chân của Đức Phật không bao giờ mà chấm với đất, thì làm gì mà có cái chuyện mà sợ dính bùn, thấy phi lý, phải không? Nhưng mà đây là nói lên cái tâm của Thiện Huệ Tiên Nhân mới nghĩ ngợi, mình không thể nào để cho Đức Phật như vậy hết trơn á. Cho nên bằng cách đó là ngài mới thí xả hết tất cả những gì trong cuộc đời của mình, trong con người của mình. Thì là một cái phương tiện mà do Đức Phật Phổ Quang Như Lai hiện ra để cho tiên nhân Thiện Huệ thí xả. Và khi mà thí xả ra như vậy rồi đó, thì bắt đầu tiên nhân Thiện Huệ bắt đầu mới xuất gia. Và Đức Phật Phổ Quang lúc đó là xuất gia cho Thiện Huệ Tiên Nhân, thì trở thành là tỳ kheo Thiện Huệ. Lúc bây giờ trở thành tỳ kheo, lúc bây giờ nó là chính thức đệ tử của Đức Phật, có Phật Pháp. Thì ngài bắt đầu là tu tập theo cái pháp của Đức Phật, và ngài cũng được chứng đắc những cái quả vị ngay trong cái thời điểm đó, không? Trong kinh còn diễn tả nữa là lúc bây giờ có hai người có hai người nông dân đến nơi mà muốn phát tâm cúng dường cho Đức Phật Phổ Quang, mà không có gì để cúng dường hết trơn á. Thì lúc bây giờ Đức Phật Phổ Quang mới thấy được tâm niệm của hai người này á, mới biến hiện ra một cái nơi xung quanh đó là cỏ rồi mọc lung tung hết trơn á. Thì để cho hai cái vị này mới phát tâm nghĩ, ồ, cái chỗ mà Đức Phật mình không thể nào mà để cho nó cỏ mọc lung tung thôi, bây giờ làm cho cỏ nó sạch đi. Thì hai người đó làm cỏ là Đức Phật Phổ Quang cũng thọ ký. Hai người này sau này sẽ là hai vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì hai vị đó chính là Xá Lợi Phất và Một Kiền Liên. Quý vị thấy, qua những cái nhân duyên đó, chúng ta phải hiểu được cái nhân duyên mà tại sao ra một vị Phật như vậy, tại sao ra cái như là những vị mà đại A La Hán và đệ tử Đức Phật như cái